Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử sáng hôm nay với chủ đề phát triển tâm lành, tất cả các vị đã được nghe hòa thượng Thượng Minh Hà Chơn đã phân tích rất rõ chúng ta hiểu về tâm, và nhờ hiểu rõ như vậy cho nên chúng ta sẽ biết cách thông qua lời dạy của hòa thượng làm thế nào để có thể phát triển được một cái tâm lành bằng phương cách hóa giải. Và với chúng tôi thì chúng tôi xin phát triển thêm về phương diện của tâm. Có nghĩa rằng nói đến tâm thì chúng ta sẽ xét ở hai phương diện. Tên thuật ngữ của hai phương diện đó, một đó là Kusala và một thuật ngữ khác đó là Akusala. Cái chữ thuật ngữ Kusala có nghĩa là gì? Đó chính là tâm thiện, và Akusala có nghĩa là tâm bất thiện. Chúng ta nhìn phương diện tâm ở hai góc độ, một đó là tâm thiện và thứ hai đó là tâm bất thiện. Nhưng mà điều gì đã khiến cho tâm được gọi với cái tên là tâm thiện và tâm bất thiện? Xin thưa, đó là sự có mặt của tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, tâm tà kiến. Và với những cái tâm như thế, nó đã tạo cho tâm có hai phương diện là thiện và bất thiện. Và lúc nào mà có mặt của tâm tham, tâm sân, tâm si, lúc bấy giờ cái tâm đó được gọi đây là tâm bất thiện. Còn lúc nào mà trong tâm thức của chúng ta có sự vắng mặt của tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, và lúc bấy giờ ta gọi đây là tâm thiện. Nói như vậy có nghĩa rằng tâm thiện là tâm vắng mặt tất cả những cấu nhiễm trong tâm thức: tham lam, tật đố, ganh ghét, hoài nghi, cố chấp. Tất cả những cái tâm đó đều không có mặt, đều vắng mặt, và lúc bấy giờ ta gọi đây chính là tâm thiện. Và cái tâm thiện đó còn gọi cái tên khác, đó chính là tâm lành. Nếu như vậy có nghĩa rằng tâm lành ở đây đó là một cái tâm mà không còn tất cả mọi cái cấu nhiễm, ta gọi đây là tâm lành. Và đối với những ai mà thành tựu được một cái tâm lành đó, xin thưa, vô cùng hạnh phúc, vô cùng an vui. Có nghĩa rằng nếu chúng ta sống với một cái tâm lành, một cái tâm mà không còn các cấu nhiễm, tham lam không có, ham muốn không có, không còn tâm sân hận, không còn một cái tâm phẫn nộ, không còn một cái tâm tật đố, không còn một cái tâm ganh ghét, xin thưa, lúc bấy giờ chúng ta vô cùng an vui. Và chúng ta cũng không còn một cái tâm si mê, một cái tâm tà kiến, một cái tâm hại người, một cái tâm hại mình. Thì lúc bấy giờ ta có cuộc sống là xin thưa lúc nào cũng may mắn và lúc nào cũng được an vui và không phải sầu muộn u bi giữa cuộc đời. Chẳng hạn như vào những ngày Tết, tất cả các vị lên chùa và các vị hỏi quý thầy: hãy coi giúp giùm con, năm nay con sao gì, và năm nay tháng nào là con xui nhất. Có nhiều Phật tử vô cùng lo lắng. Và quý thầy mới nói theo tinh thần Phật Pháp, có nghĩa rằng các vị đừng bao giờ lo lắng. Chỉ cần lên chùa tụng kinh mỗi ngày, chỉ cần lên chùa phổ quang vào buổi sáng Chủ nhật, nghe quý hòa thượng giảng, và ta biết được đâu là điều lành, ta biết đâu là tâm lành, và ta biết đâu là tâm không lành, ta biết đâu là tâm thiện, ta biết đâu là tâm bất thiện. Từ ngay chỗ đó ta sẽ cố gắng để mà thực hành, làm sao lúc nào trong tâm thức của chúng ta chỉ có tâm thiện thôi, thì lúc bấy giờ ta sẽ vô cùng an lành. Và trong năm đó ta sẽ không gặp bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thật ra mặc dù các thầy nói đúng pháp rồi, Phật tử vẫn cứ lo. Và thưa thầy, thầy cứ nói đại cho con biết là tháng nào con xui nhất được rồi. Có nghĩa rằng chúng tôi hỏi kỹ là tại sao Phật tử đòi hỏi phải tháng đó là xui nhất thì các vị mới chịu. Phật tử mới nói rằng: dạ thưa thầy, bởi vì con canh cái tháng đó con đi chùa nhiều một chút, còn những cái tháng nào mà không bị thì con khỏi đi chùa cũng được. Có nghĩa rằng Phật tử còn canh ngày, canh giờ, tháng nào xui thì mới chịu đi chùa, còn tháng nào không xui là không đi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta chưa biết phương cách để mà ta phát triển tâm lành. Phát triển tâm lành đây là một hình thức mà ta phải phát triển từ bây giờ, chứ không phải đợi tới tháng xui rồi mới bắt đầu để mà chạy chọt. Lúc bấy giờ bắt đầu để làm cho nó không bị những xui rủi hay là không may mắn đến với mình. Xin thưa, cách đó hình như không ổn. Do vậy cho nên chúng ta cần phải phát triển tâm lành càng sớm càng tốt. Và người nào phát triển tâm lành sớm thì người này hạnh phúc sớm. Còn người nào phát triển tâm lành muộn thì ta sẽ có hạnh phúc muộn. Chẳng hạn như có nhiều người nói chúng tôi là: thưa thầy, con nghe lời quý thầy, con đến chùa, con thực tập, và suốt cả 3 tháng nay ngày nào con cũng đi chùa tụng kinh niệm Phật, và thậm chí là con còn đi nghe pháp tại chùa Phổ Quang, và chiều con nghe pháp ở tại chùa Quy Nghiêm 2 của Hòa Thượng Trí Quảng. Nhưng mà sao con xui vẫn cứ xui. Có nhiều người là nói như vậy đó thưa các vị. Nói rằng nghe các thầy giảng là hãy học Phật đi thì sẽ thay đổi và đổi thay cuộc đời, vận mệnh của mình cũng sẽ được an lành hơn, hạnh phúc hơn. Thế mà 3 tháng nay con đi mà con không thấy hạnh phúc hơn, mà con thấy con đau khổ, vẫn còn đau khổ. Cái chúng tôi mới hỏi là tại sao Phật tử đau khổ, đau khổ điều gì? Phật tử nói rằng con vừa rồi đi chùa bị mất dép, là xui xẻo. Cái người Phật tử đó nói vậy là xui xẻo. Nhưng mà thật ra đó là người Phật tử nhìn dưới góc độ là mất dép. Còn chúng tôi nhìn Phật tử là chúng tôi nói ngược lại: Phật tử không xui xẻo đâu, mà Phật tử hên quá trời. Cái chúng tôi hỏi Phật tử là khi các vị mất dép có phải là người ta lấy hay không? Phật tử nói đúng rồi, sao thầy hỏi kỳ đó. Nhưng mà người ta lấy đó là người ta thấy dép mình đẹp quá, như vậy thì người ta mới lấy. Chứ còn dép mà cũ cũ như mấy người khác, họ đâu có lấy làm chi. Như vậy thì đây là cái cơ hội mà Phật tử được cúng dường. Mặc dù là cái cúng dường của chúng ta là cúng dường bất đắc dĩ, các vị chưa muốn cúng dường, nhưng mà bây giờ được cúng dường, như vậy là các vị được hai cái phước của ngày hôm nay. Một là cái phước đi chùa, thứ hai đó là phước cúng dường đôi dép. Như vậy là an lành hơn. Chứ tại sao các vị lại nói là không may mắn, xui ơi là xui. Xin thưa, người nào mất dép theo chúng tôi không bị xui mà vô cùng may mắn. Các vị được cơ hội cúng dường. Bình thường các vị ít có điều kiện để cúng dường. Các vị một bữa nào đó các vị đem cái dép này, các vị nói rao cho mọi người nghe đi: tôi muốn cúng dường đôi dép, không biết trong đây có ai muốn nhận hay không. Là theo các vị khi các vị rao cái đó có ai nhận không? Có không? Không. họ nói dép cũ mà rau rau gì, phải dép mới thì rau tôi nhận. Nhưng mà các vị để cái đôi dép ngoài đó, tự nhiên có người nhận, tự nhiên có người lấy, như vậy là các vị vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì đôi dép đó người ta còn xài được, và người ta lại chọn đúng đôi dép của mình. Bao nhiêu đôi dép khác tại sao họ không chọn? Cho nên hạnh phúc lắm đó, thưa các vị. Cho nên bữa nào mất dép các vị phải nên nói hạnh phúc quá, phải nên nói như vậy đó thưa tất cả các vị. Và nói đến vấn đề dép thì mọi người có thể nói hạnh phúc quá, nhưng bây giờ chúng ta đang đặt tới vấn đề là cái người này nói dạ thưa thầy, con không phải mất dép mà mất xe. Như vậy thì vấn đề là khi con mất xe, con có nói được cái tiếng hạnh phúc quá hay không? Theo các vị nói được không? Hả? Hồi già có nhiều người lắc đầu, nói không được, nói không được. Lúc bây giờ nó không được thì các vị nói câu gì? Tức giận, đúng không? Các vị sẽ vô cùng phẫn nộ, các vị sẽ vô cùng sân hận, các vị sẽ vô cùng tức giận. Và từ ngay chỗ tức giận, cho nên các vị không biết làm gì, tức quá chửi đổng lên. Chửi đổng lên là người nào mắc dịch mắc tôi, không chịu lấy xe của người khác, sao lấy xe của tôi? Và chửi đổng lên như vậy. Nhưng mà có nhiều người xung quanh can người đó, chửi đổng làm chi? Cái người lấy họ đâu còn ở đây. Nhưng mà người đó không, tôi phải chửi lớn lên, tôi phải chửi cho nó nghe, cho nó biết tại sao tôi vô chùa tôi tu rồi mà nó vẫn không tha cho tôi. Có nghĩa rằng với một cái tâm tức giận. Và lúc bấy giờ là có nhiều người là tức giận và mặt hầm hầm. Sau khi tu xong rồi là tự nhiên xuống dưới thấy mất xe là mặt nó đổi thay liền, thưa các vị. Nó đổi màu, mặt nó đổi màu, tự nhiên đang có một cái màu đẹp vậy đó, một hồi nó nóng giận lên, các vị thấy màu gì lên thưa các vị? Màu gì? Ồ, các vị cũng rành ghê ha, cũng có kinh nghiệm dữ á. Và lúc đó nó đổi thành màu đỏ. Và cho chúng tôi hỏi là khi nó chuyển màu như vậy á, thì lúc bấy giờ các vị có còn tâm lành nữa không thưa các vị? Còn tâm lành không? Xin thưa, lúc bấy giờ không còn gọi là tâm lành, không gọi, còn gọi đó là tâm thiện, mà lúc bấy giờ được gọi là tâm bất thiện. Đó là tâm bất thiện. Mà cái khuôn mặt của mình ngày hôm nay nó có hai màu khác nhau. Màu bình thường đó là tâm lành, màu phía sau đó là tâm không lành, hay còn gọi là tâm bất thiện. Và đối với tâm lành thì ta thấy rất là tốt, ta cần phải phát triển. Nhưng mà đối với tâm bất thiện thì ta có nên phát triển không thưa các vị? Nên không? Không nên. Mà phải dừng ngay, mà phải dừng ngay. Bởi vì người nào mà vướng vào tâm bất thiện, điều gì sẽ xảy ra? Xin thưa, cuộc đời của các vị xui xẻo và tiếp tục sẽ xui xẻo, và đời sau tiếp tục cũng xui xẻo, đi đâu cũng xui xẻo. Có nghĩa rằng không bao giờ gặp điều may mắn đâu thưa tất cả các vị. Với những người nào mà mang một cái tâm bất thiện, mang một cái tâm mà có một cái khuynh hướng của tâm tham lam, và tư duy về một cái tâm sân hận, tư duy về một cái tâm hại người, với một cái tâm đó, xin thưa, không bao giờ tìm thấy niềm vui an lạc trong cuộc đời. Chẳng những không tìm thấy niềm vui, mà cuộc đời của các vị luôn luôn gặp những điều mà các vị không muốn đâu thưa các vị. Chẳng hạn như có những người mà họ phải bị đọa lạc, có những người mà họ phải chết yểu, có những người mà họ không được đầy đủ vật chất trong cuộc đời này. Có những người hiện nay là họ đang nghèo, đang khó. Có những người là cuộc sống không đầy đủ, và cuộc sống lúc nào cũng phải bươn chải. Và trong cái bươn chải đó, bắt đầu ta thấy có những xung đột xảy ra trong gia đình, gây lộn, chửi lộn, tất cả đều là tranh giành về những tài sản, đất đai, nhà cửa. Còn nếu chúng ta giàu có, chúng ta được an lành, xin thưa, ta sẽ không rơi vào cái trạng thái mà ngặt nghèo như vậy thưa các vị. Rồi chẳng hạn như không biết tất cả các vị ở đây có bao giờ chúng ta đọc báo công an, hay là chúng ta đọc báo thanh niên tuổi trẻ, các vị sẽ thấy có những người không được may mắn giống như tất cả các vị ngồi đây đâu thưa các vị. Có những người họ rất là mong mỏi để mà thay đổi số phận. Có nghĩa rằng cái số phận của họ sinh ra, không biết tại sao, họ nhìn khuôn mặt thì cũng xinh xắn, cũng đẹp gái, thế mà cuối cùng bị câm không nói được. Và cái câm với cái điếc lại đi chung với nhau. Rồi có những em bé còn rất là ngây thơ, thế mà em bé đó tự nhiên cái đôi chân đi không nổi, đôi chân gần như bị bại liệt, bị tê, bệnh từ nhỏ và bệnh bại liệt từ đó, và lớn lên đi cũng không nổi. Và có một lần cách đây khoảng một tuần lễ, chúng tôi may mắn được dự một cái hội thảo về tiềm năng của con người. Có nghĩa rằng tiềm năng của con người có thể làm gì. Và lúc bấy giờ chúng tôi dự một cái chương trình là có một vài vị lương y đã giúp cho những người câm bắt đầu biết nói, giúp cho người bị bại liệt bắt đầu có thể đi được. Và những người đó nghe có chương trình tiềm năng con người, có những người ở rất là xa, có người ở tại Đắk Lắk, có người ở tại Quảng Nam, họ nghe cái chương trình đó. Và có những vị lương y có khả năng hồi phục những người đã bị câm lâu năm và hồi phục cho những người bị bại liệt. Và thấy là người ta vô nộp nộp. Và cái chương trình chỉ là trên sân khấu chỉ là làm một vài người để cho thấy được cái tiềm năng của con người là khá lớn, có khả năng thay đổi về số phận của chính mình, chứ không phải là mình chấp nhận cái số phận như vậy. Và tất cả những hình thức mà những người khiếm khuyết, không mắt, không tai, không nghe được và bị điếc, bị câm, tất cả đều là do yếu tố từ nghiệp của mình trong quá khứ mà nó đã tạo ra. Tuy nhiên, những vấn đề đó, mặc dù nó là nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đó chúng ta cũng có khả năng để mà thay đổi nghiệp đó, thưa tất cả các vị. Chứ chúng ta không nên là chấp nhận nghiệp để rồi thay đổi nghiệp. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải phát triển tâm lành. Chỉ có phát triển tâm lành thì lúc bấy giờ ta mới có thể thay đổi nghiệp được. Và ở tại cái chương trình hội nghị hội thảo về tiềm năng của con người, lúc bấy giờ có nhiều người đã khóc trên sân khấu. Họ khóc là vì sao? Đơn giản một điều là họ hạnh phúc quá. Vì bao nhiêu năm trời họ không thể nói được, ngày hôm nay sau khi làm xong họ có thể bắt đầu nói những tiếng nói đầu tiên sau bao nhiêu năm trời không được nói. Và lúc bấy giờ tiếng nói của họ giống như là tiếng nói của một em bé. Họ nói nó hơi đớt đớt, cái giọng nói nó nghe nó vẫn còn có cái gì đó rất là trẻ trung. Nhưng chúng tôi thấy có những giọt nước mắt đã lăn dài. Có nghĩa rằng họ thấy cuộc đời của họ, vận mệnh của họ đã được thay đổi. Như vậy đó là nhờ vào cái gì? Xin thưa, chỉ có nhờ phát triển tâm lành thì chúng ta mới có được một cái cơ duyên như vậy. Và cái chương trình này là một cái chương trình của Học viện Phật giáo Việt Nam, tức là cái chương trình của bên giáo hội, cái chương trình của Phật giáo để gắn kết mọi người lại với nhau. Và Phật giáo đã đi vào trong cuộc đời, Phật giáo đưa Phật học ứng dụng để giúp cho mọi người làm sao để phát triển được cái tâm lành. Chỉ có phát triển tâm lành thì cuộc đời của chúng ta mới có thể thay đổi. Và chỉ có phát triển tâm lành thì cuộc đời của chúng ta mới được hạnh phúc. Và chỉ có phát triển tâm lành, cuộc đời của chúng ta từ nay sẽ được sang trang. Còn nếu chúng ta không biết phát triển tâm lành, chúng ta đau khổ, chúng ta sầu muộn, chúng ta u bi, thì xin thưa, với những cái nhân của u bi, có những cái nhân của sầu khổ, chúng ta sẽ tiếp tục có những cái quả đau khổ tiếp tục. Ta có một cái quả của sầu muộn tiếp tục. Cho nên những hình thức như vậy nó chỉ khiến chúng ta đau khổ nhiều mà thôi. Nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình khá giả, thế nhưng có một lần cậu bé đó bị bệnh, thưa các vị. Nhưng mà nếu mà bệnh mà gặp gia đình khá giả thì thuốc là đầy đủ và có thể mời thầy thuốc giỏi tới để mà trị bệnh cho bé. Nhưng không biết gì nghiệp gì mà cậu bé này khi bị bệnh, và lúc ban đầu bị cảm thường thôi, người cha nói thôi cảm con tự con trị đi con ơi, còn bây giờ mời thầy thuốc tới tốn tiền dữ lắm. Người cha vô cùng keo kiệt, cái thưa tất cả các vị. Và người cha không mời bất cứ thầy thuốc giỏi nào và cũng không mua thuốc cho con, và nói con lỗi cảm thường thôi, con ráng chịu, con ráng lướt qua đi. Và lướt một thời gian không được, và bệnh của cậu đó ngày càng bệnh thêm. Và tới khi mà bệnh gần như thở không nổi nữa rồi, và lúc bấy giờ ông mới kêu bác sĩ tới, kêu lương y tới. Và lương y tới rồi, lương y cũng bó tay. Lương y nói bây giờ chỉ có chờ ngày cậu này ra đi thôi, chứ còn hết trị. Và đối với câu chuyện của cậu mà bị bệnh, nhiều người biết được, họ bắt đầu họ phê phán rằng cha của cậu ác nhân ác đức quá. Mà tại sao cậu lại xui xẻo như vậy? Người ta mà nếu lỡ bệnh mà rớt vào một gia đình nghèo, không tiền, không thuốc, thì lúc bấy giờ họ đành chấp nhận. Hiện nay chúng tôi thấy có nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh cũng ngặt nghèo lắm thưa các vị. Các vị hãy coi báo Giác Ngộ, các vị thấy cứ mỗi một tuần báo Giác Ngộ ra là có một cái đề mục một người vô cùng nghèo khổ và không có tiền để đi trị bệnh. Và cái chứng bệnh đó có người đã chịu 5 năm, có người đã chịu 10 năm. Và bệnh tật là các vị biết đau khổ dữ lắm. Và người đó đã chịu 5 năm, 10 năm, và bây giờ nhờ báo Giác Ngộ lên tiếng giùm, ai là người có lòng từ tâm, xin hãy giúp cho người đó 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu để người đó đi trị bệnh. Chúng ta thấy có những người họ đau khổ như vậy, nhưng mà trường hợp đó là trường hợp là gia đình nghèo quá xá. Còn ở đây xin thưa, một người cha rất là giàu, thế mà người cha tiếc tiền, sợ hết tiền của mình, cho nên không trị. Và đến khi con mình thở không nổi nữa thì kêu bác sĩ tới. Cuối cùng bây giờ bác sĩ nói vô phương. Và bệnh của cậu ngày càng phát triển, mà cậu lúc bấy giờ là nằm lâu quá, bắt đầu nó thúi cả thân mình. Và nằm ở trong nhà thì ông cụ ổng nghe mùi chịu không nổi. Cuối cùng ông cụ nói là thôi con ra ngoài sân nằm đi. Thế là từ ngay đó để một cái chõng ở ngoài sân cho đứa con của mình nằm. Và lúc bấy giờ là đứa bé đó không được nằm ở trong nhà và chỉ còn nằm chờ chết thôi. Nhưng mà lý do gì cậu bé này khổ dữ vậy, người cha không lo và bây giờ còn đẩy ra ngoài hiên nằm nữa, không được nằm ở trong nhà. Có nhiều lúc chúng ta sẽ trách người này, trách người nọ, và trách nhất là cha của cậu, trách là mẹ của cậu. Tại sao mẹ của cậu không lên tiếng để cho cậu phải đau khổ và dướng vào trong cái sầu muộn u bi như vậy? Cậu nằm ở ngoài buồn lắm, không dám ngó ra đường mà lăn vô cái vách để nằm, và lúc nào cũng ngó vô vách thôi. Bởi vì nếu ngó ra đường người ta sẽ nói chỉ cậu và nói thảm thương ghê chưa, bây giờ bị quăng ra bên ngoài đường và gia đình không lo và để cho cậu chết. Và nổi bao nhiêu đó thôi cậu đau khổ lắm, đau khổ lắm. Nhưng một buổi sáng Đức Thế Tôn cùng với Tôn giả A Nan đi ngang qua, và khi đi ngang qua chỗ nhà của cậu, lúc bấy giờ Đức Phật đã dừng lại và ngài làm cho toàn thân của ngài sáng rực lên một màu vàng sáng chói. Và cái màu vàng đó nó đã dội vào trong vách, và trong vách đó tự nhiên một màu vàng sáng rực. Và cậu đang nhìn vào trong vách, tự nhiên cậu cảm thấy an lạc quá. Cái màu vàng này từ đâu tới mà tại sao nó lộng lẫy và nó đẹp và trang nghiêm như vậy? Sau đó cậu mới quay ngược lại và thấy Đức Thế Tôn đang đứng đó. Một niềm vui hoan hỷ đã sinh khởi trong tâm thức của vị đó, bao nhiêu nỗi buồn đều tan biến, và thay vào đó là một niềm vui, một niềm hoan hỷ, một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là giây phút sắp chết của mình lại được Đức Thế Tôn viếng thăm. Và cậu đó hạnh phúc lắm, định ngồi dậy, nhưng mà Đức Thế Tôn nói con hãy nằm xuống đi, bởi vì con ngồi vậy không nổi đâu. Thế là cậu nằm. Và cậu nằm, nhưng mà trong tâm của cậu đã sinh khởi một ý niệm rằng xin Đức Thế Tôn cho con được phủ phục dưới chân ngài, cho con được một lần đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tức là cậu nói bằng tâm thức của mình đó thưa tất cả các vị. Và sau khi nói xong, cậu đã trút hơi thở cuối cùng và cậu chết trong một niềm hoan hỷ. Cái khuôn mặt của cậu lúc chết vui lắm thưa tất cả các vị. Nếu như Đức Thế Tôn không tới thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu rất là buồn, cậu đang hận mình, cậu đang trách mình. Và với những nỗi buồn đó, gặp cận tử nghiệp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu có được về miền an lạc và hạnh phúc hay không? Chắc chắn là không có. Chắc chắn là không có. Nhưng mà nhờ Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn nói
ta có nhân duyên với cậu đó, cho nên trước khi cậu đó mất, ta phải đến và phát triển hạnh lành, tâm lành cho vị đó. Có nghĩa là phát triển tâm lành bằng cách là sự hiện diện của Đức Thế Tôn, hình ảnh của một vị Phật. Xin thưa, đó chính là tâm lành mà phát triển vào trong tâm của vị đó, khiến cho trong tâm của vị đó đang đau khổ, đang sầu muộn, và lúc bấy giờ hết đau khổ, hết sầu muộn. Đây là phương cách mà Đức Thế Tôn đang phát triển tâm lành. Có nghĩa rằng khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Đức Thế Tôn sẽ dễ dàng với những ai mà có nhân duyên với Ngài. Chẳng hạn nhân duyên là một lúc nào đó ta được một lần đảnh lễ Ngài, một lần ta được lên chùa và xớt bát cho Ngài, cúng dường thức ăn trên chùa, hay là ta một lần ta đem vào chùa 5.000, 10.000 ta cúng dường cho nhà chùa. Xin thưa, tất cả những điều đó, đây là tâm lành đó thưa tất cả các vị. Đây chính là tâm lành. Cái tâm của ta là đang phát triển một điều thiện, và thiện chính là tâm lành. Ta đi giúp đỡ cho những người nghèo khổ, đó là tâm lành. Ngày hôm nay các vị về chùa Phổ Quang để mà tham dự khóa tu một ngày an lạc, xin thưa, đó cũng là tâm lành. Nhưng mà cái tâm lành đó ta cần phải phát triển, phát triển cho tâm lành mỗi lúc mỗi nhiều hơn, chứ không phải là chỉ có vài bữa. Bữa nào ta thấy khỏe khỏe vui vui thì ta đi, còn bữa nào không khỏe không vui ta ở nhà. Xin thưa, chính vì lúc các vị không khỏe, chính vì lúc các vị không vui, cho nên ta cần phải đi, thưa các vị, phải đi, đi để thay đổi, đi để ta phát triển một cái tâm lành. Chỉ có đi thì các vị cảm thấy mình sẽ vui hơn, các vị đi các vị sẽ thấy mình được hạnh phúc hơn. Còn nếu như các vị mà không biết phát triển tâm lành, xin thưa, cuộc đời của chúng ta sẽ vô cùng khổ não. Và nhờ Đức Phật đã xuất hiện kịp thời, và cho nên cậu đó đã được vô cùng an lành, và sau đó với cận tử nghiệp tốt đẹp, vị đó đã về trên thiên giới. Còn bản thân của người cha, sau khi đứa con của mình chết rồi, ông bắt đầu thấy có một cái gì đó rất là trống trải. Lúc con của ông còn sống, ông không cảm nhận được một niềm vui, không cảm nhận được một niềm hạnh phúc. Nhưng khi con ông chết rồi, ông cảm thấy có con là hạnh phúc. Từ ngay cho đó ông buồn lắm, ngày nào ông cũng ra bãi tha ma, tức là đối với người Ấn Độ thời đó là chưa có thiêu. Họ không có củi nhiều để thiêu đâu. Lúc bấy giờ họ đưa con của họ ra ngoài bãi tha ma, tức là một cái bãi đất trống mà dành cho những người chết. Cứ đem cái thây đó ra ngoài cho sương cho gió và để giữa trời, cho đến một ngày nào đó nó bị thiêu, nó bị hủy thì thôi. Và ngày nào ông cũng ra và ông nhìn thấy một cái xác chết của con có ở đó, và ông cứ đốt nhang và ông cứ cầu nguyện: con ơi, con hãy tha lỗi cho cha, cha không muốn như vậy đâu, nhưng mà lỗi của cha, cha ích kỷ, cha nhỏ nhen quá, cho nên cuối cùng cha không kêu thầy thuốc sớm hơn và để con chết, cho nên giờ này cha hối hận lắm. Và ngày nào ông cũng đốt nhang, và do cái sự đốt nhang đó cho nên đã cảm động đến một vị chư thiên. Vị đó đã từ trên cõi trời đi xuống và đứng ở đằng sau lưng của ông và nói: ông ơi, ông đang khóc cho ai? Và lúc bấy giờ thì ông mới nói rằng: tôi đang khóc cho con của tôi, và tôi vô cùng đau khổ vì con của tôi đã ra đi rồi. Và lúc bấy giờ chư thiên đó mới nói với ông: ông ơi, ông đừng có đau khổ, vì tôi chính là con của ông, tôi không hề chết, tôi chỉ bỏ xác thân, và bây giờ tôi được hạnh phúc và tôi được lên cõi trời. Và cái lên cõi trời của tôi là một nhân duyên tốt đẹp. Ngày xưa tôi đã một lần cúng dường cho Đức Thế Tôn, và nhờ cái hạnh nguyện tốt đẹp lúc bấy giờ chỉ một chút xíu đó thôi, thế mà bây giờ tôi được rất là tuyệt vời. Đức Phật đã đến, và trong lúc chết con đã được an lành, và bây giờ con đã được về cõi trời. Cho nên cha đừng khóc nữa, con chưa từng chết và bây giờ con đã về cõi trời, cha nên vui giùm cho con. Và từ đó, cho nên đứa con đó sợ người cha của mình trong tương lai sẽ đau khổ vì với một chứng bệnh ích kỷ nhỏ nhen. Và với ích kỷ là hà tiện, hà tặng, bị một cái chứng bệnh bụng xỉn, keo kiệt, cho nên không muốn bố thí tài sản cho người khác, dù người đó là con ruột của mình. còn không cho được thì làm sao có thể cho được người thế gian, và làm sao để biết đi bố thí, làm sao để có thể biết đi gieo trồng từ ngay cái chỗ đó. Cho nên người con đó đã nói với cha: cha ơi, nếu cha muốn được an lành và trong tương lai gặp con trên cõi trời, xin cha hãy từ nay biết phát tâm, biết đi chùa, biết tụng kinh, biết bố thí. Cha càng bố thí nhiều bao nhiêu, cha càng có phước báo bấy nhiêu. Còn bệnh bỏng sẻn keo kiệt của cha, trong tương lai cha sẽ trở thành người ăn mày, cha sẽ trở thành người đói khát, cha không còn phước báo. Và mặc dù đời này là cha còn tiền, còn bạc, còn nhà, còn cửa, còn ruộng, còn giường, nhưng qua đời sau không có một cái gì chắc chắn. Không có một cái gì chắc chắn nếu như không có một tâm lành. Cho nên phải có một cái tâm lành thì cuộc đời sẽ an vui. Còn nếu có một cái tâm không lành, cuộc đời trong tương lai sẽ vô cùng thê thảm, và trong tương lai cha sẽ khổ lắm. Con thấy trước cuộc đời của cha sẽ rất là khổ. Xin cha hãy đừng buồn vì con nữa, mà hãy hội họp cùng với con trong tương lai. Một ngày cha mất, con muốn cầu nguyện cho cha được về thiên cảnh giống như con. Và từ ngày đó nghe lời đứa con của mình, cho nên ông phát tâm mạnh lắm, thưa tất cả các vị. Ông đã để cho cái tâm lành của ông đã được phát triển, có nghĩa rằng ông gặp ai ông cũng giúp đỡ, và gặp ai ông cũng làm những điều tốt đẹp. Và người ta thấy rất lạ, tại sao từ ngày con của ông chết ông đã thay đổi tâm thức như vậy. Xin thưa, thay đổi tâm thức đó là chuyện đương nhiên. Chẳng hạn như có nhiều người không biết đi chùa và cũng không biết làm lành, nhưng mà từ ngày cha mất, từ ngày mẹ mất, từ ngày người thân nhất của mình mất, tự nhiên trong nhà đó đã có sự thay đổi rất lớn đó, thưa tất cả các vị. Bởi vì sau khi người thân mình mất, các vị lần đầu tiên được tiếp xúc với các thầy. Có nhiều người trong một đời chưa từng gặp các thầy nữa, thưa các vị, và cũng chưa từng nói chuyện với các thầy. Nhưng mà nhờ cái cơ hội người thân mình mất, cho nên các vị mới có cơ hội được gặp quý thầy. Và có cơ hội gặp quý thầy, từ đó ta mới hiểu thế nào được gọi là tâm lành, thế nào được gọi là tâm không lành, hay là tâm thiện và tâm bất thiện. Xin thưa, ai trong cuộc đời này nếu chưa từng lên chùa và chưa từng gặp quý thầy, làm sao hiểu hết được, thưa tất cả các vị. Và từ ngay đó, cho nên cuộc đời của họ là chỉ có cầu nguyện và chỉ có van xin thôi. Và họ không biết được cái con đường nào là tốt và con đường nào cần phát triển. Hiện nay ai nói họ không phát triển là không đúng. Họ phát triển cũng mạnh lắm đó, thưa các vị. Nhưng mà phát triển cái gì? Phát triển sự nghiệp, phát triển về con đường trong danh của họ. Nhưng tất cả những cái sự phát triển đó là vô ích. Chúng ta phát triển để làm giàu, không biết bố thí. Tiền vô thì có, tiền ra là không. Xin thưa, họ không muốn tiền ra đâu, thưa các vị. Họ thấy chỗ nào mà tiền ra và họ tìm mọi cách để chặn bớt lại. Họ nói làm chỉ mở cho nó một con đường vô, vô, vô mà thôi, chứ còn ra là không được. Có nhiều người là hiện nay đang sống với cái tinh thần là chỉ có vô thôi chứ còn không có ra. Không biết rằng trong đây có người nào bị chứng bệnh vô thôi mà không có ra không, thưa các vị? Có không? Ủa, có nữa hả? Và chúng tôi vừa nghe không mà cũng vừa nghe có. Nếu người nào nói chữ không, xin thưa chúng tôi mừng cho vị đó, bởi vì vị đó đang phát triển tâm lành. Còn vị nào mà nói chữ có, chúng tôi hơi lo cho vị đó. Xin thưa, nếu nói như vậy ta phát triển tâm lành chưa nhiều đó, thưa tất cả các vị. Đừng bao giờ nói chữ vô mà lúc bấy giờ phải nói chữ ra. Người nào nói chữ ra có nghĩa là đang vô, mà người nào đang nói chữ vô có nghĩa là nó đang ra. Đây là một nghịch lý đó, thưa tất cả các vị. Người nào nói nó vô nhưng mà mình nói nó vô thì nó lại không vô mà nó lại đi ra. Còn ngược lại, mình nói nó ra thì nó tự động nó chạy vô. Ra là vô, vô có nghĩa là ra hết. Người nào nói nó vô nó sẽ tới mình chập nhà, nhưng mà chỉ được đời này thôi nha, thưa các vị. Qua đời sau là nó ra sạch bách, không còn một cái gì. Và đời sau nữa là ra cũng không còn cái gì. Đời này ta gom hết toàn bộ tài sản về, cho nên đời sau ta không còn cái gì để mà ta xài. ta không còn cái gì để mà ta có thể may mắn và ta được có một cuộc đời an vui. Còn ngày nay mà tất cả các vị có được an vui, đó là các vị biết nói chữ ra, cho nên bây giờ nó mới vô. Có nghĩa người ta sống vừa đủ, phần còn dư lại ta phải cho nó ra. Ra để gì? Ra để gieo trồng. Người nông dân họ phải lấy hạt giống để gieo trồng, ta cũng phải cho nó ra để mà ta gieo trồng. Ra là gieo trồng, thì gieo trồng thì có để thu hoạch. Còn dưới chúng ta vô, năm nay không gieo, vô thôi, sang năm cũng không gieo, vô thôi, sang năm tới nữa không gieo. Như vậy ta lấy cái gì để thu hoạch, thưa tất cả các vị? Từ ngay đó trên cuộc đời của chúng ta là thấy trước là nếu không gieo trồng, mai mốt phải đi mua lúa, phải về mà ăn. Chứ còn nếu không đi mua, ở đâu có. Nhưng mà lúc bấy giờ khi mà lúa bắt đầu nó khó khăn, cầm một cây vàng mua không nổi một lon gạo đó, thưa tất cả các vị. Chúng ta đang sống trong một niềm vui, đang sống trong một cái đất nước hòa bình hiện nay, cho nên các vị thấy không có gì xảy ra. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại lịch sử tại đất nước Việt Nam này thôi, không ở đâu xa. Năm 1945, lúc đó gần 20 vạn người chết đó, thưa tất cả các vị. 20 ngàn người đã chết. Có nghĩa rằng họ tại sao chết? Chết vì nạn đói. Lúc bấy giờ là đất hoa màu đều không được trồng lương thực, mà lúc bấy giờ chỉ trồng những cái loại cây dành cho công nghiệp. Từ ngay chỗ đó cho nên dân chúng là khốn khổ vô cùng. Và lúc bấy giờ có nhiều nhà giàu, thiệt là giàu, cầm một cây vàng xin mua một lon gạo cũng không có để mà ăn. Cuối cùng lúc đó người giàu cũng phải chết, còn người nghèo là chết nhanh hơn. Chết nhanh hơn. Có nhưng không có tiền mua. Mua lúc bấy giờ gạo được xem như là đắt đỏ và rất là mắc mỏ, thế mà bao nhiêu người ta cũng phải mua. Cho nên đó là những cái giai đoạn rất khổ ở tại đất nước Việt Nam. Nhưng chúng ta cầu nguyện đừng bao giờ để cho những giây phút đó lặp lại trong lịch sử Việt Nam. Chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được hòa bình giống như bây giờ. Ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ngoại trừ những người nghiệp nặng quá, bệnh nặng quá. Từ ngay chỗ đó cho nên họ không thể nào an lạc và hạnh phúc giữa cuộc đời. Tuy nhiên nếu như ai mà đang bị bệnh, ai mà đang bị ngặt nghèo, ta cần phải phát triển tâm lành đó, thưa tất cả các vị. Những người bị ngặt nghèo là phát triển tâm lành. Nhưng mà theo tất cả các vị, hiện nay chúng ta không ngặt nghèo lắm, nhưng mà chúng ta có nên phát triển tâm lành không? Dạ nên lắm đó, thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng ta phát triển tâm lành để một ngày nào đó ta sẽ được an vui hơn, ta sẽ hạnh phúc hơn. Chứ nếu không, cuộc đời này không có một cái gì đảm bảo đâu, thưa tất cả các vị. Hiện nay chúng ta đang có tiền, có bạc, và chúng ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng có ai bảo đảm hạnh phúc này tiếp tục lâu dài? Ai đảm bảo rằng gia đình của ta vẫn còn tiền, còn bạc như ngày nào? Xin thưa, không có một cái gì đảm bảo đâu, thưa tất cả các vị. Mà giữa cuộc đời này là luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn xây dần. Cho nên chúng ta hãy nhớ một cái câu nói mà ông bà xưa nay của chúng ta đã từng đúc kết bằng một cái kinh nghiệm xương máu, đó là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tức là cuộc đời này là luôn luôn thay đổi, không ai giàu ba họ. Chúng ta giàu ngày hôm nay chưa chắc gì đời sau ta giàu, chưa chắc gì đời sau ta tiếp tục giàu đâu, thưa tất cả các vị. Nó sẽ thay đổi, nó cũng sẽ xây dần. Đó là quy luật thành trụ hoại không. Có nghĩa là tất cả mọi thứ giữa cuộc đời này là thay đổi. Bản thân của con người này của chúng ta đang mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây đều có sự thay đổi. Chúng ta thấy cách đây khoảng vài chục năm, ta là một trong những chàng thanh niên, là những cô gái mỹ miều. Nhưng bây giờ nhìn lại chúng ta thấy có nhiều bà cụ đang ngồi đây nữa, thưa rồi tất cả các vị. Nhưng mà các bà cụ đang ngồi đây tóc đã bạc phơ và đang bị yếu dần, và bắt đầu nó đã da mặt, tất cả mọi thứ đều đang nhăn nheo và nó không còn nghe lệnh của mình nữa rồi. Mình đi mà nó cứ lắc tới lắc lui. Ngày xưa đâu có lắc dữ vậy, tai đâu có rung dữ vậy, còn bây giờ bắt đầu là có vấn đề. Có nghĩa rằng đó là một quy luật vào quy luật này đã báo trước rồi đó thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng ta hãy phát triển tâm lành. Nếu người nào phát triển tâm lành, ta thấy được một điều màu nhiệm xảy ra. Chẳng hạn như tất cả các cụ ở đây là mới có 60-70 mà tất cả các cụ đã thấy yếu. Có một lần một điều màu nhiệm đã đến và chúng tôi tận mắt thấy một cụ ông, và đó là một vị hòa thượng 95 tuổi, nói với chúng tôi: thầy ơi, tôi muốn đi Ấn Độ. Trời ơi, chúng tôi run muốn chết luôn thưa các vị. 95 tuổi, lơ mơ là chúng tôi đi về không được. Nếu lỡ ông cụ mà mất ở tại Ấn Độ, chắc kiểu này tiêu luôn. Chúng tôi không bị trễ một cái hành trình dài, và không thể nào mà đưa nguyên cả một đoàn đi đến nơi và về đến chốn. Cho nên nghe nói 95 tuổi chúng tôi sợ lắm. Chúng tôi mới nói rằng thôi được, nhưng mà với điều kiện là bây giờ phải đưa hòa thượng đó tới bệnh viện và khám sức khỏe, bác sĩ cho thì thầy mới dám nhận. Và chúng tôi tưởng là nói như vậy là ông cụ sẽ rút lui, hòa thượng sẽ rút lui. Ai ngờ bữa nọ đem giấy tờ lên cho chúng tôi, bác sĩ cho rồi. Ôi trời ơi, chúng tôi lại hết hồn nữa thôi tất cả các vị. Không ngờ, và tới lúc mà chúng tôi ra phi trường và chúng tôi gặp hòa thượng đó, chúng tôi mới hết hồn. 95 tuổi mà đi còn mạnh ơi là mạnh. Đi còn mạnh lắm thôi tất cả các vị. Hòa thượng đó được cái gì mà tại sao lại khỏe như vậy, 95 tuổi mà vẫn còn đi ào ào như vậy và không mệt, mà thậm chí là đi với chúng tôi là thỉnh thoảng có những đoạn là leo núi. Chúng tôi nói: hòa thượng ơi, hòa thượng nghỉ đi, hòa thượng đừng có leo, để tụi con leo. Hòa thượng nói: tôi phải đi tới cùng. Hòa thượng cũng lên núi Linh Thú, hòa thượng cũng băng qua núi để tới hang Thất Diệp. Có nghĩa là bản thân của chúng tôi cũng không ngờ, có nghĩa rằng hòa thượng là có mặt ở từng nơi. Và đã 95 tuổi rồi, ai tưởng tượng được 95 tuổi còn có thể đi được thưa tất cả các vị. Thế mà một điều màu nhiệm và rất khó để mà nói, rất khó để nói. Còn trong khi đó một vài Phật tử hỏi chúng tôi: thưa thầy, bữa nay con yếu dữ lắm rồi, con 80 tuổi rồi, con đi có được hay không? Chúng tôi nghe chúng tôi sợ lắm đó, thưa tất cả các vị. Sợ rằng nếu các vị mà lỡ mất ở tại đất nước Ấn Độ là lúc đó hành trình nó sẽ bị trễ nải, và lúc bấy giờ là không thể mang xác về. Nếu có mang về là mang tro hài để về thôi, chứ còn không thể nào mà đem xác về, rất là khó khăn. Nói như vậy có nghĩa rằng ta thấy chỉ có tâm lành và phát triển tâm lành, nhiều điều màu nhiệm sẽ xảy ra, nhiều sự an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời sẽ xảy ra đó thưa tất cả các vị. Và giữa cuộc đời này người nào chỉ biết làm thiện thôi thì xin thưa cuộc đời của người đó an lạc dữ lắm. Ba điều mà người đó cần làm thiện đó là gì? Một là hành động thiện, thứ hai lời nói thiện, cái thứ ba là tâm ý thiện. Hành động thiện có nghĩa rằng luôn luôn làm những điều tốt, không làm những điều xấu ác. Chẳng hạn như đối với người nào mà không có trí thì họ lấy sát sanh làm niềm vui. Còn đối với người mà biết phát triển tâm lành, họ chẳng những là không sát sanh mà còn đi bố thí, mà còn đi phóng sanh. Người nào mà đi phóng sanh thường, giúp đỡ cho người này, giúp đỡ cho người kia, và phóng sanh chim, phóng sanh cá. Và xin thưa những người mà làm đúng như pháp, phóng sanh phải như pháp. Còn phóng sanh mà không như pháp, xin thưa ta làm cuối cùng phước không thấy mà tội còn nhiều hơn. Chẳng hạn như chúng tôi thấy hiện nay có những cái hội Phật tử gom lại và họ đã phát nguyện đi phóng sanh, bởi vì nghe các thầy nói phóng sanh là tốt dữ lắm, cho nên họ lập thành một cái hội đi phóng sanh. Và mỗi một lần họ phóng sanh là 1.000 con cá, 5.000 con cá, chứ không phải là ít đâu thưa tất cả các vị. Và họ làm rất rầm rộ, họ thuê một chiếc thuyền lớn và thỉnh quý thầy và ra để mà phóng sanh. Nhưng mà ở đâu để có 5.000 con cá đó? Họ ra chợ, ra ngoài chợ, họ dặn trước tất cả những người đầu mối. Họ dặn rằng bây giờ tôi ngày mai phóng sanh và các vị phải làm sao kiếm với tôi mỗi một vị là 1.000, và kêu 5 đầu chợ và mỗi một nơi là 1.000. Từ đó họ gom được mới 5.000, và lúc bấy giờ họ đem đi phóng sanh. Và nếu chúng ta ra ngoài chợ yêu cầu người ta kiếm cho đủ 5.000, như vậy thì các vị thấy chuyện gì xảy ra? Bình thường thì họ bắt chỉ có vài chục con thôi, nhưng mà bữa nay họ kêu cái người đánh cá, tức là cái người đó họ người đầu mối, họ sẽ nói lại với cái người bắt cá là hạn ngày hôm đó phải bắt nhiều cho tôi và bắt cho đủ 1.000 con, chỗ kia cũng bắt 1.000 con, chỗ nọ cũng bắt 1.000 con, chỗ kia cũng bắt 1.000 con, gom lại là 5.000 con để mà đi thả. Nhưng mà kêu người ta bắt rồi sau đó thả, cái đó có gọi là phóng sanh không thưa các vị? Phóng sanh không? Không phải. Ai nói cái đó là phóng sanh, xin thưa các vị đã sai lầm. Cái đó không phải là phóng sanh, mà các vị đang lừa dối người ta. Các vị bắt người ta đã rồi, sau đó các vị tỏ ra một khuôn mặt đạo đức: bữa nay tôi phóng sanh cho các vị nha, các vị yên tâm đi nha. Thật ra cái người đó đạo đức giả đó, thưa tất cả các vị, lừa dối, đánh người ta rồi giả bộ tới đó xoa dịu người ta. Xin thưa, đó không phải là phóng sanh, đó là kêu người ta bắt rồi sau đó mình thả. Cái này là theo các vị có tội hay là có phước? Dạ tội đó, thưa tất cả các vị. Cho nên những hình thức mà Phật tử ồ ạt mà đi như vậy, theo chúng tôi không phải là phóng sanh. Phóng sanh là đừng nói gì cả, đừng có dặn người thương buôn ở đó, đầu mối đó, ngày mai họ bắt bao nhiêu con mình ra mình lẫm hết và đem đi thả. Cái đó mới gọi là phóng sanh đó, thưa tất cả các vị. Mới gọi là phóng sanh. Không cần phải kêu người ta gom. Người ta gom như vậy là rõ ràng không ổn. Gom là đây là người muốn nổi danh, muốn nổi tiếng. Và ai cũng biết rằng cái cô đó mỗi lần cô thả là 1.000 con. Mỗi lần cô thả là cô mua hết tất cả các lồng chim. Và còn dặn người ta là bữa đó phải bắt cho tôi nhiều nhiều để tôi thả cho đủ con. Xin thưa các vị, mà phóng sanh kiểu đó là không hề có phước, mà còn mang thêm tội nữa, thưa tất cả các vị. Cái đó không phải là phát triển hạnh lành, tâm lành, mà cái đó là các vị đang phát triển một cái tâm bất thiện, một cái tâm ác. Tâm ác đó, thưa các vị. Những con vật nó đang bơi tung tăng, thế mà ta bắt nó rồi cuối cùng ta làm cho nó ngất ngư. Nó ngất ngư xong rồi ta mới thả. Xin thưa, làm sao được gọi là tốt? Có nhiều người mua chim và sau đó phóng sanh, nhưng mà khi mà con chim mà nó được nhốt trong lồng là cũng 2-3 ngày rồi, và lúc bấy giờ con chim nó bị nhốt lâu ngày, nó bắt đầu nó ủ rũ, nó buồn bã, nó ngất ngư hết rồi. Mà đáng lẽ mình mua xong là cần phải thả ngay. Có nhiều người là mua xong rồi nói không được thả, cần phải tụng kinh, và tụng một bài kinh dài ơi là dài, cuối cùng đem thả, chim nó bay không nổi nữa rồi. Và cuối cùng có những con chim nó bị rớt xuống đất, mèo bay tới chụp. Như vậy thì theo các vị, ta phóng sanh kiểu đó có phước không? Không có phước, thưa tất cả các vị, không có phước. Cho nên chúng ta không nên làm như vậy, mà chúng ta phải tùy duyên gặp ở đâu là chúng ta làm như vậy. Và có một câu chuyện vô cùng cảm động và hạnh phúc, rất bất ngờ. Có một nhóm các thanh niên trẻ, họ đi cắm trại ở ngoài Vũng Tàu. Lúc bấy giờ ở ngoài Vũng Tàu thì có hải sản, cho nên hải sản là đầy đủ, không cần phải mua cá thêm. Thế mà trong lúc mà đang ngồi như vậy, có một cô gái, cô gái này chạy ra thấy một người đang xách một con cá to, thiệt là to, và chuẩn bị đem đi bán. Cô gái đó ra và nói với người đó: chú ơi chú, con cá này bán làm sao? Chú đó nói giá, xong đó cô móc tiền ra, cô mua ngay con cá. Con cá to lắm, dài cũng phải 4 tấc, dài cỡ này. Và tất cả những người bạn ngồi chung quanh mới thấy lạ: trời ơi, ở đây là trong nhà hàng này có sẵn cá rồi, không cần mua, mua chi vậy? Nhưng mà thôi, thấy người này có tấm lòng, mua thêm, làm thêm cũng tốt. Cứ tưởng rằng mua cá xong để cho cả nhóm cùng ăn. Nhưng mà lạ một điều là sau khi mua xong con cá đó, vị đó cứ te te đi ra ngoài biển, và cả nhóm ồ lên không biết chuyện gì xảy ra. Và lúc bấy giờ cô bé đó mới từ từ tháo sợi dây ra. Sợi dây đó đang móc cái miệng và móc cái mang của con cá, và thả con cá và nói: cá cá, cưng hãy bơi đi đi, đừng để cho người ta bắt lại. Con cá đó mừng không, thưa tất cả các vị? Mừng không? Mừng lắm. Và cô bé cũng rất là mừng vì mình đã cứu được một sinh mạng thôi. Đó chính là niềm vui. Còn một người mà đi đi phóng sanh 1000 con cá. Lúc bấy giờ các vị nhìn thử coi mình có vui không thưa các vị. Có nhiều người không vui, mặt hầm hầm, mặt lúc đó là giận người này giận người kia không giúp mình. Có nhiều người giận như vậy đó thưa các vị. Hỏi các vị phóng sanh kiểu đó, niềm vui hiện tại là không có, làm gì có được cái niềm vui trong tương lai. Cho nên cần phải thấy rõ phóng sanh là làm sao cho mình vui và con vật đó vui. Còn con vật đó sau khi thả ra, nó vui không nổi, nó cười không nổi, bởi vì nó ngất ngư rồi. Bắt nó cũng là cũng nhốt nó cũng mấy ngày, tức là người ta bắt nó rồi ta giam nó đó rồi phải đi bắt thêm nữa và cho đủ số. Và lúc bấy giờ là họ giam nó vô một cái nơi rất là ngột ngạt, bao nhiêu con mà chỉ trong cái hũ nhỏ thôi, từ ngay cho đó. Cho nên phóng sanh cái kiểu của mình là không hề có phước báo. Mai mốt họ cũng phóng sanh mình y chang như vậy, họ bỏ mình vào trong cái khạp mà hàng trăm hàng ngàn con, lúc bấy giờ ta bơi không nổi, không có không khí để thở, ta muốn ngất ngư rồi, cái họ mới nói thôi từ từ yên tâm nha, tôi thả nha. Thả hết không rồi các vị vui hay không vui thưa các vị? Vui không? Vui không nổi, cười không nổi đó thưa tất cả các vị. Cho nên hành động của chúng ta phải biết được điều nào là tốt và điều nào không tốt. Phóng sanh là tốt, nhưng phóng sanh như thế nào để ta có phước báo. Còn phóng sanh mà đi gom, thu gom, mang tiền cho thật nhiều, vô cùng nguy hiểm. Theo chúng tôi, hội đó không phải là bỏ đi mà nên tiếp tục. Nhưng mà chúng ta không nên dặn trước, mà cứ ra chợ mua được bao nhiêu cứ mua, còn dư tiền để đó, mai đi làm tiếp, mốt đi làm tiếp, mỗi ngày mỗi làm. Chứ chúng ta không nên nói không được, mai tôi bận lắm tôi làm không được. Người nào bận cứ nghỉ. Chứ còn chúng ta không nên làm như vậy. Làm như vậy mang thêm tội chứ không hề có phước thưa tất cả các vị. Cho nên hãy làm tất cả các tâm lành, phát triển một cái tâm lành. Chúng ta phải làm sao cho phước báo của ta là mỗi lúc mỗi tăng trưởng. Rồi người đó còn hành động là không trộm cắp, không lấy của không cho, mà chẳng những không trộm cắp, không lấy của không cho, mà còn đi cho người khác nữa, tức là bố thí. Chẳng những không lấy mà còn cho. Có nhiều người sau khi cho được một thời gian rồi có một cái thói quen hay lắm thưa các vị. Có nghĩa rằng tôi đã biết cho nên ai cho ngược lại tôi không nhận. Chẳng hạn như chúng tôi thấy người Phật tử đó bố thí chỗ này, bố thí chỗ nọ hay quá, chúng tôi mới có một cái đĩa giảng của chúng tôi mới tặng cho cái người đó. Nhưng mà người đó không lấy, nói rằng con đi cho nên bây giờ con không có nhận được. Xin thưa, chúng tôi nói cho người đó hiểu, thật ra cái cho của mình là cho khác, còn cái nhận này là nhận pháp là khác. Cho nên mình nhận pháp để mình nghe, từ đó mình phát triển thêm một cái tâm lành của chính mình, cho nên không có vấn đề. Từ ngay cho đó người này mới bắt đầu nhận. Có nghĩa rằng ta nhận rồi sau đó tiếp tục ta cho. Có nghĩa rằng ta vẫn tiếp tục nhận và cho, vừa nhận vừa cho, vừa vô vừa ra. Chứ đừng bao giờ chỉ có vô mà không có chữ ra. Mà cũng đừng bao giờ ra mà không có chữ vô. Ta ra nhưng mà ta vẫn có chữ vô. Có nghĩa rằng cái vô đây là ta cho về tài sản, nhưng mà ta vô về vấn đề tinh thần. Có nghĩa rằng ta cần phải tiếp nhận lời Phật dạy, để rồi từ đó ta thay đổi cuộc đời và vận mệnh của chính mình thưa tất cả các vị. Cho nên ta thay đổi, thứ nhất là thay đổi về việc làm. Việc làm của chúng ta trước đây là bất thiện, là xấu ác. Còn bây giờ ta thay đổi lại hoàn toàn mới, tức là làm tốt, phóng sanh, không sát hại, không lấy của không cho, mà còn đi bố thí cúng dường. Xin thưa, đó là thay đổi vận mệnh, đó là phát triển về tâm lành. Điều thứ hai phát triển tâm lành đó là lời nói thưa các vị. Một câu nói giữa thế gian rất là hay, chúng tôi nghĩ rằng tất cả các vị đều thuộc, nhưng mà ứng dụng làm được chưa? Có nhiều người nói chúng tôi chưa đó thưa tất cả các vị. Câu gì vậy? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu này ai cũng thuộc, em bé cũng thuộc, nhưng mà vấn đề là ta làm được chưa? Có nhiều người nói làm không được, hỏi sao làm không được, tức quá trời làm sao làm. Có nhiều người nói như vậy đó thưa các vị. Mình cũng muốn nói nhỏ nhẹ, mình nói xanh cho nó dễ thương, nhưng mà nó làm mình tức quá. Từ ngay cho đó cho nên làm không nổi cả một cuộc đời, sắp chết rồi làm cũng không được. Có nhiều người sắp chết rồi mà vẫn còn mang theo cái giận đó thưa các vị. Cho nên đây là một sai lầm. Cần phải buông hết tất cả mọi cái giận hờn. Lúc còn sống thì giận, nhưng mà sắp chết rồi bây giờ mình phải buông, buông cái giận để cho mình được tâm lành. Thế mà nhiều người không chịu, cho nên lúc bấy giờ mới rơi vào cận tử nghiệp. Cho nên ta là người tu tuyệt đối không để cho mình rơi vào cận tử nghiệp thưa các vị. Mình cần phải an lành trước lúc đi xa. Có nghĩa rằng muốn được như vậy thì cần phải có phương pháp. Nếu chúng ta không có phương pháp, chúng ta sẽ không thành tựu được cái tâm lành đó thưa các vị. Điều thứ ba, muốn phát triển được tâm lành là cần phải phát triển về tâm ý. Tâm ý phải không có tham lam, không có sân hận và không có si mê. Nhưng mà nhiều người nói trời ơi, tôi không muốn sân hận nhưng mà tại nó làm cho tôi sân hận. Tôi không muốn hại nó nhưng mà tại nó hại tôi trước. Tất cả đều có lý do hết. Họ hại mình nhưng mà mình không hại lại. Họ chửi mình nhưng mình không chửi lại. Họ lấy đồ của mình nhưng mà mình cũng mặc kệ, tha thứ cho họ. Bởi vì tài sản rồi cũng phải buông thôi. Có ai chết mang theo tài sản không thưa các vị? Không có. Cho nên trước khi mình chết, đứa nào thích nó lấy được cứ lấy. Cho nên không có vấn đề gì. Ta không còn lo vấn đề tài sản và vật chất. Cái mà chúng ta cần lo đó là làm sao cho tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si. Có nhiều người biết rất rõ rằng tham lam là xấu, sân hận là xấu, si mê, tà kiến, hại người là xấu. Nhưng mà làm thế nào để cho mình không rơi vào một cái tâm bất thiện, không rơi vào một cái tâm mà ác, xin thưa, không dễ đâu thưa các vị. Chỉ phải rèn luyện tâm. Ta cần phải rèn luyện tâm. Từ nơi rèn luyện tâm, tự nhiên hành động của chúng ta sẽ rèn luyện tâm, tự nhiên lời nói của chúng ta sẽ tốt. Rèn luyện tâm, từ đó ta mới không vướng mắc vào trong tâm tham, tâm sân và tâm si. Nhưng mà rèn luyện tâm bằng cách nào? Thưa, tụng kinh là rèn luyện tâm. Có nhiều người đứng ở bên ngoài cổng chùa và nhìn vô chùa thấy nhiều người tụng kinh, nói trời ơi tụng kinh gì, kinh này là của Phật nói, và tự nhiên vô chùa ngồi tụng kinh lại cho Phật nghe, như vậy để làm gì? Phật ông trên đó ông ngồi ông nghe, mình ở đây là ngồi tụng lại cho ông nghe. Thật ra kinh là Phật nói, đáng lẽ ra tụng cho mình nghe chứ không phải là Phật nghe. Thế mà mấy người đó cứ lên chùa cứ tụng kinh cho Phật nghe không. Như vậy thì tu mà để cho Phật nghe như vậy không phải tu đúng. Ta làm thế nào để ta có một cái sự tu đúng? Có nghĩa rằng ta cần phải tụng kinh cho mình nghe chứ không phải Phật nghe. Và đúng như vậy, ta đang tụng kinh trên chánh điện, thật ra là ta đang tụng kinh chứ không phải là Phật nghe đâu thưa các. Tụng kinh lại lời của Phật để nghe thử coi ta có điều gì áp dụng được trong cuộc đời hay không, chứ không phải tụng kinh cho hay. Người nào mà tụng kinh hay có nghĩa là tụng cho Phật nghe, cho người khác nghe, chứ mình không có nghe. Quan trọng là ta tụng vừa phải để cuối cùng mình nghe, rồi mình nhớ lời Phật dạy để ứng dụng vào trong cuộc sống. Còn những người nói bên ngoài họ không hiểu, và bản thân của chúng ta tụng kinh và phải hiểu cho đúng thì ta được lợi ích. Như vậy vấn đề tụng kinh là một phương pháp để mà rèn luyện tâm. Người nào ngồi thiền 5 phút thiền cũng minh trơn. Có nhiều người hỏi chứ ngồi không như vậy để làm gì? Xin thưa ta ngồi không, nhưng mà thật ra trong tâm thức của chúng ta đang niệm Phật đó thưa tất cả các vị. Có người đang niệm Phật trong tâm thức, có người đang quán chiếu về vô thường, có người đang quán chiếu về vô ngã. 5 phút ngồi tĩnh lặng đó là rèn luyện tâm đó thưa các vị. Ta cần phải rèn luyện như vậy, và biết có cách như vậy thì tâm của chúng ta sẽ từ trở thành vô tham, vô sân, vô si. Mà khi tâm ta đã làm chủ được rồi, lúc bấy giờ của chúng ta, bởi việc làm ta được điều khiển từ tâm, trước tâm suy nghĩ gì, lúc bấy giờ ta làm, ai làm cái gì đó là do tâm khiển. Cho nên làm tốt, làm xấu cũng do tâm, nói xấu, nói tốt cũng tâm. Cho nên chỉ cần ta thể thay đổi tâm tức này từ một cái tâm bất thiện chuyển hóa thành một tâm thiện, mà chuyển hóa cách niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Nhờ như vậy cho nên từ từ trong chúng ta bắt đầu lắng dịu các vị. Các vị lên đây nghe Pháp, tức là các vị thành tựu thêm một cái tuệ, đó chính là văn tuệ. Từ cái đó các vị tiếp tục phát triển tư tuệ. Từ tư tuệ các vị sẽ bắt đầu học kinh là phát triển về tu tuệ. Các vị sẽ được đại giác. Một, đó là từ cái nghe để phát giác. Cái thứ hai là tư duy chỉ để sinh tuệ giác. Cái thứ ba là thực rèn luyện tâm để sinh ra tuệ giác. Với ba bước này, xin thưa các vị đang đi đúng hướng để mà phát một cái tâm lầm, nhờ chuyển tâm lầm. Cho nên xin thưa tổng cuộc đời của các vị vô cùng phúc, vô cùng hạnh phúc, lúc nào ta cũng được gặp Phật pháp và ta nếu được gặp Phật ta sẽ vui, ta cũng an lành, gặp ăn ta người đưa đường chỉ lối cho chúng ta đi bằng nẻo đúng đắn. Nhờ trong cuộc đời của các vị không gặp điều xui xẻo, sinh ra ở đời nào lúc nào cũng gặp may mắn, sinh ra ở chỗ nào cũng được đầy đủ. Cho nên đây là ta đã thưa tất cả các vị. Do vậy cho nên ai muốn cuộc đời của mình thay đổi mệnh và cuộc sống, chúng ta cần phải phát triển. Chúng ta không thể yên để có tâm lành, mà cần phải đi chùa thường xuyên, cần phải tụng kinh thường xuyên. Nếu ở nhà mà các vị không tụng kinh được thì lên chùa, nên không có thời giờ lưu ở nhà ta tụng niệm Phật. Và có phương cách giảng như vậy nhưng hiệu quả rất là ai muốn tụng giống sáng nay tụng biết đối cảnh vô tâm mà thiền, xin thưa tụng phải về nhà tụng niệm Phật thì ta gọi là đối cảnh tâm. Chứ còn ai mà chửi mình mỏng lên là có đối cảnh không phải vô mà có tâm chửi. Tên Phật niệm Phật tụng kinh thì lúc đó mới được an lành. Đã tôi tất cả bị trước khi kết thúc chúng tôi thông ra cái chủ đề về tâm là chúng tôi có tặng cho tất cả. Nếu ta ghi nhận tất cả các vị vô cùng an lành, quyết tâm phát triển tâm lành cho đời sáng, cho hôm qua niềm vui rã khúc ca tây phương là ngân nga trời. Là bốn câu trong lúc sáng hôm nay nghe Hòa Thượng Minh Chơn và chúng tôi xin tặng lại cho tất cả các vị. Và chúng ta đó chỉ cần cái tâm nằm tương đó, tây phương cảnh đó tương cách và tâm hồn chúng ta nào cũng ngắt trời, có nghĩa là ta thì tất cả an lạc. Cầu chúc tất lành trong đức Như Lai Mô A Di Đà Phật.